Xin trân trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Chương trình cầu nguyện này mong được kết hợp quý ông bà và các anh chị đến bên lòng Chúa xót thương thành một cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta cùng ca ngợi, cảm tạ và cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình mình, những người thân yêu và cho toàn thế giới. Hôm nay là thứ Sáu ngày 18 tháng 9 năm 2015. Trong cuộc sống hàng ngày, những thử thách của bệnh tật và đau khổ luôn làm chúng ta lo lắng và mất niềm tin vào Chúa. Phép lạ và ân huệ của Chúa vẫn trao ban cho mỗi người chúng ta qua những biến cố trong cuộc đời. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra những ân huệ này hay không? Chính Chúa đang mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống tín thác và đặt trọn niềm tin vào Ngài. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy biến đổi đụng chạm và mở rộng trái tim đang khép kín của chúng con trong giờ cầu nguyện linh thánh tối hôm nay. Chúng con tán tụng vì cuộc sống quá phong phú và biết bao ơn lành mà Ngài đã trao ban cho chúng con. Và để bắt đầu giờ kinh nguyện, xin quý ông bà và các anh chị cùng hát với chúng tôi bài hát cầu xin Chúa Thánh Thần. Khiêm hạ và phục vụ vô vị lợi. Càng làm lớn địa vị cao thì phải là người tôi tớ phục vụ mọi người. Nơi nào có phục vụ, có chăm sóc, có chia sẻ, không tính toán và cầu cạnh giữa con người với nhau thì nơi đó người ta sẽ thấy được sự chân thực của tình yêu. Trái lại, khi chúng ta cố gắng tìm kiếm những thành công thế tục, muốn có chức, có danh, muốn mình phải được hơn kẻ khác, thì chúng ta bắt đầu xa dần với ý định của Thiên Chúa. Khát vọng chung của con người chúng ta là thế đó. Ai cũng muốn nổi bật, ai cũng muốn vươn cao, không ai muốn bị lu mờ. Nói chung, ai cũng muốn làm gia tăng giá trị của mình. từ trong gia đình cho đến tộc đoàn giáo xứ, từ công sở cho đến trường học, bệnh viện, nhà thờ, dòng tu. Đây là một khao khát rất tự nhiên. Chính Thiên Chúa đã đặt vào tâm hồn con người khát vọng đó để thúc đẩy chúng ta vươn lên thành những người cao cả. Chúa Giê-xu cũng kêu gọi các môn đệ vươn tới đỉnh trọn lành. Anh em, hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Có người cố làm tăng giá trị của mình bằng cách trang điểm thân xác. Tuy nhiên, người ta không thật sự trở nên cao cả nhờ nhan sắc, vì tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp đẽ còn hơn đẹp người. Có người tìm cách làm gia tăng giá trị của mình bằng của cải vàng bạc, nhưng thực ra, giá trị con người không hề tại những gì người ta sở hữu. Có người trau dồi và phát huy tài năng cho người ta nể phục, hoặc cố giành những địa vị cao trong xã hội để nâng giá trị mình lên. Còn Chúa Giê-xu, nhân cơ hội các môn đệ tranh cãi sôi nổi ai là người lớn nhất, người chỉ cho họ một cách để thực sự trở thành cao cả, đó là ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Lời dạy của Chúa Giê-xu xem ra rất chắc cái suy nghĩ của người đời. Thông thường, muốn làm lớn thì phải tôn mình lên để thống trị người khác. Đằng này, Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải hạ mình xuống làm tôi tớ hầu hạ mọi người. Thật thế sao? Khuyên bà và anh chị em rất quý mến. Ngày 5 tháng 9 năm 1997, cả thế giới xúc động, thiên tiết và bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu xa khi hay tin một nữ tu già nua, thấp bé, mang danh Teresa, qua đời tại Calcutta, Ấn Độ ở tuổi 87. Nhà nước Ấn Độ, một quốc gia phần đông theo Ấn giáo, đã long trọng tổ chức quốc táng cho mẹ Teresa, một nữ tu công giáo khiêm tốn bình dị, người gốc Albany. Thật là điều không thể tưởng tượng nổi. Tại sao mẹ Teresa lại được vinh dự lớn lao như thế? Vì mẹ đã thực hành đến mức hoàn hảo điều mà Chúa Giê-xu truyền dạy cho các môn đệ người trong tin mừng Chúa Nhật tuần này. Đó là hạ mình làm tôi tớ hầu hạ, phục dịch những con người nghèo khó, bất hạnh, thiếu thốn và khốn khổ nhất thế gian với lòng yêu thương vô hạn. Cuộc đời của mẹ Teresa Calcutta là một bằng chứng hùng hồn cho thấy rằng giáo huấn của Chúa Giê-xu là xác đáng. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Như thế, phục vụ trong yêu thương và khiêm hạ chính là con đường đưa tới vinh quang. Chúa Giê-xu dạy chúng ta hãy sống khiêm nhường và sẵn sàng phục vụ lẫn nhau, nhất là những người nghèo khổ, bất hạnh, những người hèn kém trong xã hội. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa và đáng sống khi chúng ta biết nhiệt tình phục vụ anh em một cách vô vị lợi, noi gương Đức Giê-xu. Chính khi yêu thương và phục vụ tha nhân là chúng ta đang phục vụ Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn lại chính mình với vai trò của một người cha, người mẹ, người anh, người chị trong gia đình, người hội trưởng các đoàn thể trong giáo xứ, người trưởng khu giáo hay trong hội đồng mục vụ giáo xứ, là người có địa vị nào đó trong xã hội, chúng con đã thể hiện vai trò của mình ra sao? Chúng con có trở nên là người phục vụ mọi người, hay lại đòi hỏi người khác phải quy phục, phải phục vụ cho chúng con? Lạy Chúa Giê-xu, con đường thập giá, con đường hẹp nhất, ít người muốn đi. Chức vị cao, làm lớn trong xã hội, ai chẳng ham muốn. Ngay các môn đệ sống với Chúa, nhìn các ông vẫn tranh giành chỗ nhất, chỗ cao. Con người chúng con thật mỏng giòn, yếu đuối, những cám dỗ thử thách về bản thân, địa vị, luôn là cái bả đánh lừa chúng con. Xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con không sống não trạng vụ lợi, nhưng luôn biết phục vụ trong yêu thương, để chia sẻ hạnh phúc cho người khác. Xin ban Thánh Thần, để chúng con luôn luôn có cái nhìn mới, não trạng mới, hầu chúng con biết nhìn nhận sự nổi trội của người khác, và bằng lòng với những gì Chúa đang tặng ban cho mỗi người chúng con.
Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con.
Nhờ lời Đức Mẹ khẩn cầu, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của chúng con và tất cả của những người xin chúng con khẩn nguyện cho. Những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang hồi phục sau một ca mổ hiểm nghèo, những người đang phải điều trị tại bệnh viện, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh, tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa. Đặc biệt, trong buổi cầu nguyện tối hôm nay, chúng con xin hiệp ý cầu nguyện cho anh Nguyễn Văn Long bị tai biến mạch máu và mổ khối u trên đầu, chị Nga có khối u ở trên đầu, ông Tác đau nặng trong nhà thương, một chị ở Syracuse, New York xin được bình an trong ca mổ mắt sắp tới, chị Dậu ở New York xin cho gia đình được bình an, cha cố Andre Nguyễn Trường Cửu mau được bình phục sau ca mổ tim vừa qua. Đặc biệt anh Gioan Bautista, Đặng Văn Mĩnh, chồng của Loan Anh ở Đà Nẵng, Việt Nam, mới phát hiện có khối u trong phổi và đang được điều trị tại bệnh viện. Xin Chúa thương đụng chạm, chữa lành và ban thêm can đảm nghị lực cho tất cả những người chúng con xin cầu nguyện cho hôm nay. Xin cho họ luôn biết tín thác và cậy trông và lòng thương xót của Chúa. Đặc biệt xin quý cha và cộng đoàn, chúng ta cùng cầu nguyện cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco sẽ tới Cuba vào ngày mai và cuộc thăm viếng Hoa Kỳ để tham dự Đại hội Thế giới về gia đình được tổ chức tại Philadelphia vào tuần tới, được nhiều kết quả tốt đẹp và được Chúa chúc lành. Xin cho các anh chị và các tham dự viên đến tham dự Đại hội Gia đình Thế giới lần này đón nhận được nhiều ơn lành của Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta luôn ý thức rằng gia đình là một học đường của tình yêu thương, công bằng, thương xót, tha thứ, tương kính, nhẫn nại và khiêm tốn giữa một thế giới tối tăm bởi ích kỷ và bất hòa. Nhiều người, đặc biệt hôm nay, đối diện với những tình trạng đau khổ do nghèo đói, bất lực, bệnh tật, nghiện ngập, thất nghiệp và cô đơn của tuổi già. Xin cho mỗi gia đình Công giáo sẽ là nguồn xót thương, là nơi trú ngụ an toàn, thân thiện và nâng đỡ đối với những ai đang phải đối diện và chiến đấu với những vấn nạn này. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh, xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đây trong tâm tình cầu nguyện và sám hối. Xin quý ông bà và các anh chị cùng hiệp lòng với chúng tôi dâng lên Chúa chuỗi hạt lòng thương xót. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu vang xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho phải sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời,
cầu cho chúng con là
kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng chứng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, yêu nhan đời quan phong siêu Pilato, chiều đông đánh trên cây thánh giá, chết và táng sang, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba với trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Thầy sao với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hàng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Amen.
Ca
lòng thương xót Chúa đã
ban tặng con vâng lên trái
tim từ nhân,
con tin tha nơi Ngài. Lạy Cha hằng hữu,
con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tinh của con rất yêu thương Cha là Đức Giêsu Kitô
Chúa chúng con,
để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì
của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lời ca. Thần tinh của con rất yêu đấu cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Ngợi ca lòng thương xót Chúa nào hoàn toàn thôi, hỡi trái tim thương nhân con tin tha nơi ngài. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Ngợi Cha. Thank you.
và thần tinh của con rất yêu đương Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Để đến đi tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lời ca.
Đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn vật lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu, là nguồn
sạch lòng Chúa
xót chúng con.
Con chẳng cay ở nơi Ngài.
Ngợi cha lòng thương xót Chúa Adam ban tặng con hỡi cha.
Philadelphia, và cha là linh mục quản nhiệm cho hai cộng đoàn Việt Nam tại đây. Cha sẽ chia sẻ lời Chúa và dâng lời cầu nguyện cho mỗi người chúng ta tối hôm nay. Chúng con xin kính mời và kính chào cha.
Xin kính chào quý ông bà và quý anh chị. Khi còn là chúng sinh ở trong chủng viện St. George Borromeo Seminary của Tổng giáo phận Philadelphia, trong 8 năm trời học ở trong chủng viện, thì cái ngày mà tôi thích nhất là cái ngày thứ 6. Bởi vì thứ 6, sau những giờ học và những cái chiều thứ 6, là cái chiều mà tôi cảm thấy thật an bình. Bởi vì sau những ngày học hành, sau những công việc của chủng viện, rồi chiều thứ 6, là chiều mà những công việc đã xong, thì lúc bây giờ gần như mới từ chiều thứ 6 cho tới buổi tối thứ 6 là cái giây phút mà tôi thấy thật gần Chúa, mới được buổi chiều để hồi tâm và nhất là cầu nguyện một cách gần gũi hơn với Chúa. Vì trong những tuần, trong cả tuần lễ, thì những ngày học hành, rồi bận rộn với bài vở, nhiều khi tâm trí hay sao lãng. Nên ngày thứ 6, những ngày mà rất yêu quý ngày thứ 6 đó. Và chính vì vậy, từ đó trở đi, những ngày thứ 6 với tôi là những ngày mà thật là an bình. Hôm nay cũng là ngày thứ 6, thưa quý ông bà và quý anh chị em. Tôi cũng rất vui và sống trong sự bình an khi được cùng quý ông bà và anh chị em tìm thấy một sự yên hàn trong Chúa, nhất là được ở bên lòng Chúa để chia sẻ, lắng nghe tiếng Chúa, tiếng lòng của chúng ta khi chúng ta gục đầu tựa vào lòng Chúa, ôm lấy nguồn thương xót vô biên của Ngài. Giờ đây, xin kính mời quý ông bà và quý anh chị chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilea. Và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng, con người sẽ bị nộp vào tay người ta, và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và sợ không dám hỏi ngài. Các ngài tới Capernaum, khi vào nhà, người hỏi các ông, dọc đường các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đường các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ, người ngồi xuống, gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng, ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó và nói với các ông rằng, ai đã nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy. Ai đón tiếp thầy, thực ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong những ngày vừa qua, trong những tuần vừa qua, chúng ta thấy Chúa mời gọi mỗi người trong chúng ta hãy đi theo Chúa, hãy đi vào con đường của Chúa. Thì chúng ta thấy rằng con đường của Chúa không phải là con đường thanh thang, không phải là con đường highway, nhưng con đường của Chúa là con đường nhỏ bé, con đường hạn hẹp, và con đường thập tự. Rồi cũng như trong tuần vừa rồi, cũng như trong tuần này, Chúa Giêsu cũng lại tiếp tục mời gọi chúng ta hãy đi theo Chúa. Và Chúa Giêsu nói với chúng ta đi vào con đường thập tự. Và trong con đường thập tự đó, Chúa Giêsu mời chúng ta muốn làm môn đệ của Ngài, thì chúng ta hãy bắt thập giá của mình mà đi theo Chúa. Chúa Giêsu không nói chúng ta là các nếu các con muốn làm môn đệ của thầy thì hãy vác thánh giá của thầy. Không, Chúa mời gọi chúng ta hãy vác thánh giá của mình và của chính chúng ta. Chúa gọi mời gọi chúng ta hãy bước vào con đường thập tự. Thì cuộc hành trình về nước trời là một con đường mà mỗi người trong chúng ta đều vác thập tự của chính mình. Chính Chúa Giêsu khi ngài xuống trần gian và đã nhận lấy sứ mạng của Thiên Chúa Cha giao phó, thì ngài cũng chấp nhận thánh giá của ngài, đã có thật giá của chính ngài để đi lên đỉnh đồi Calvary. Và chính trên đỉnh đồi đó, ngài đã hiến thân, ngài đã tự hiến con cuộc đời của ngài để làm giá cứu chuộc, để làm chi lễ tạ ơn dâng lên Thiên Chúa Cha và làm giá cứu chuộc cho mỗi người trong chúng ta. Vì thế nên Chúa Giêsu mời gọi mỗi người trong chúng ta lại bắt thật giá mình. Quý bà và anh chị em cứ thường nói rằng Chúa trao cho chúng ta những thật giá quá nặng. Chúa không trao cho chúng ta đâu. Chúa mời gọi chúng ta hãy tự bác lấy, và mỗi người chúng ta, mỗi bậc sống của chúng ta có một thật giá để chúng ta bác lấy và chúng ta đi theo Chúa. Chúa đi trước, chúng ta đi theo sau. Do vậy, cứ mà phải anh chị em đừng mong, cũng đừng ước mong rằng có thánh giá của Chúa nhé. Chứ không bảo chúng ta hãy có thánh giá của Chúa đâu. Thánh giá của Chúa nặng lắm. Thì thánh giá của Chúa là toàn thể nhân loại, toàn thể vũ trụ trên vai của Ngài. Nên Chúa chỉ muốn chúng ta hãy bác thập giá của chính mình thôi, để chúng ta đi theo Chúa. Chúng ta thấy trong Tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu khi gần tới những ngày quyết định của sứ mạng của ngài, của cuộc đời của ngài để tuân phục và chu toàn bổn phận, tuân theo thánh ý của Thiên Chúa Cha, và cuộc đời của ngài sắp sửa bị trao nộp, rồi bị đánh đòn, rồi bị chết để chuộc tội cho loài người và cho mỗi người trong chúng ta. Chúng ta thấy rằng các tông đồ đi theo Chúa gần 3 năm giờ rồi. Các tông đồ còn ganh ghét nhau, tranh giành địa vị với nhau, xem ai lớn hơn, ai nhỏ hơn trong nước mà họ tưởng rằng Chúa Giêsu sẽ thành lập. Như thế chúng ta biết rằng cái tính ganh tị nó xâm nhập vào bất cứ những ai, cho dù các mấy thánh tông đồ và những người gần gũi Chúa nhất cũng mang cái tính ganh tị đó. Thì chúng ta là những ai? Thì trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ bậc sống nào, cái sự ganh tị luôn luôn nhen rõi để rồi phá đi cái tình thân thiện của chúng ta đối với Chúa và đối với nhau. Chính như vậy trong giáo lý của người Công giáo của chúng ta có cái phần gọi là bảy mối tội đầu. Chúng ta thấy rằng trong bảy mối tội đầu đó, cái mối tội đầu thứ 6 là nói đến sự ghen ghét, tức là yêu người chứ ghen ghét. Đó là cái mối tội đầu mà gây nên bao nhiêu những sự khác. Chính như vậy mà nếu quý ông bà và anh chị em sẽ theo dõi các bài đọc trong ngày chủ nhật sắp tới đây, trong bài đọc của thơ thánh Gia Cô Lê Tâm Đồ, thì thánh Gia Cô Lê Tâm Đồ cũng nói về tính ghen ghét này, và ngài đã nói rằng ở đâu có ganh ghét và cãi vã thì ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Thánh Gia Cô Lê là một người thực tế, cho nên chúng ta đọc thơ của thánh Gia Cô Lê chúng ta thấy rằng ngài nói rất nhiều về những sự thực tế của con người của chúng ta, nhất là của những ai mà nếu chúng ta đã đọc thơ của ngài, ngài nói rất thực tế về cái lưỡi của con người của chúng ta. Cái lưỡi của con người của chúng ta rất là nguy hiểm, cái lưỡi của chúng ta rất là nhiều sự việc xảy ra nơi cái lưỡi của chúng ta. Và như trong tuần vừa qua, thánh Gia-cô-bê Tông Đồ cũng nói một câu về đức tin, ngài nói đức tin không có việc làm là đức tin chết. Thế vậy chỗ nào có ganh tị thì chỗ đó phát sinh đủ thứ tệ đoan. Có một câu chuyện kể rằng có hai thầy tu đi trên con đường về chùa, thì đi qua một cái bờ sông, thì bờ sông đó không có tàu và cũng không có cái đò để đi qua. Thì mỗi lần đi qua cái bờ sông đó nó cũng không có sâu lắm, thì ai cũng phải lội qua cái bờ sông đó. Nhưng ngày hôm đó khi hai thầy tu này đến cái bờ sông đó, cũng muốn đi qua bên bờ bên kia, thì đến đó thì gặp một người thiếu nữ rất là xinh đẹp, mặc ăn mặc rất là liêm chúa, đẹp lắm. Cô thiếu nữ đó muốn đi qua bờ bên kia nhưng không muốn bước xuống cái dòng sông, tại vì sợ dơ quần áo rồi không dám bước qua. Thì ta thì tu này mới nghĩ rằng phải làm gì bây giờ. Với cái tinh thần của nhà Phật là giúp người, nhưng hai thầy tu này khi giúp người thường thì được, nhưng mà đây là một cô thiếu nữ rất là đẹp, mà hai thầy tu này cũng còn trẻ nữa, cho nên hai thầy tu này bàn tính với nhau và làm sao bây giờ. Hai người bàn tính và tính rằng sẽ bỏ cái cô thiếu nữ đó và bước đi, tại vì cái đó nếu mà không cách nào để giúp được nữa. Thế rồi không một cách nào, và một thầy tu với bế cô bé, cô thiếu nữ đó, và bế cô đó đi qua cái bờ sông bên kia. Thì đi qua bờ sông bên kia thì cô thiếu nữ đó cảm ơn, và cô thiếu nữ đó đi đường của cô thiếu nữ đó, và thầy tu này tiếp tục con đường của mình để trở về chùa. Thì con đường từ cái bờ sông đó về chùa cũng không có xa lắm. Và trong suốt từ cái bờ sông đó cho đến về đến chùa, thì cái thầy tu mà không bế cái cô thiếu nữ đó cứ lằng nhằng với anh bạn của mình. Tại sao anh làm như vậy? Tại sao anh làm thế kia? Cái đó là không có đúng. Nam nữ thọ thọ bất thân. Rồi mình là những thầy tu, mình không quyền để bế cô người như vậy. Bế một người khác thì còn được, nên bế một cô gái xinh đẹp như thế trong cái người không thế của trẻ đó cảm thấy ghen và ghen ghét cái người anh em của mình đó. Và người anh em kia làm công việc đó và cứ đi yên lặng về cái chùa. Và anh này về tới cổng chùa còn cứ tiếp tục nói cái câu chuyện đó, cứ phàn nàn, cứ thế này thế kia rồi. Như vậy như là ganh tị, ganh ghét như vậy. Thì lúc bây giờ anh bạn kia mới bật miệng và nói: anh có biết không, tôi đã bỏ cái cô gái đó ở cái bờ sông rồi. Mà bây giờ anh vẫn còn mang cô đó từ bờ sông cho đến cửa chùa bây giờ. Anh vẫn còn mang đến cái cô đó đến đấy được. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cho dù trong bậc sống nào đi nữa, mình luôn có một cái sự ganh tị, một cái sự muốn làm sao để có sự hơn những người này, hơn những người khác. Thì tôi thấy rằng cái sự ganh tị nó sẽ phát sinh nhiều thứ tệ oan như Thánh Gia Cô Bê Tâm Đồ đã nói. Trong thường thật thấy bà nhìn vào trong đời sống gia đình chẳng hạn, lẽ ra đó là phải là một nơi êm ấm, là một tổ ấm hạnh phúc với mọi người sống trong gia đình. Có cha, có mẹ, con cái, có khi có ông bà, có khi trong một gia đình rộng lớn nữa, có anh chị em sống chung. Trong cuộc sống đó, đầy tràn sự yêu thương, đầy tràn sự nâng đỡ, rồi yên ủi, rồi nhường nhịn nhau, nâng đỡ nhau. Nhưng chẳng may trong gia đình có một người có tính ghen ghét. Thì thí dụ như người chị ghen với đứa em, thì đấy em có một cái duyên, cái đẹp hơn mình, thân mến hơn, được mọi người thân mến hơn. Thì từ đó trong nhà có những cái nhìn không vui với nhau, có những cái sự phân bì, rồi nói bóng nói gió, rồi cãi vã nhau, thậm chí xô xát nhau nữa. Thì gia đình không còn là tổ ấm nữa, nhưng là nó sẽ là cái tổ gì đó. Tổ không còn hạnh phúc. Và tôi nhất chúng tôi thấy khi những bà và anh chị em đi làm trong công sở, nhưng có nhiều người làm trong công sở, tức là có những người làm với chúng ta thì có những người được ông chủ quý mến hơn, hay là có việc làm dễ dàng hơn, rồi bắt đầu cũng có sự ghen ghét nhau, rồi những người cùng làm việc với nhau bắt đầu chán nản, rồi buồn bã, rồi nói hành nói xấu nhau, rồi khi gây nên những bao nhiêu chuyện khó khăn, rồi khi những người bỏ cả sở mà đi nữa, không còn muốn ở trong cái sở đó nữa, cũng vì cái sự ghen ghét. Rồi ngay trong cuộc sống ở chúng ta, ở trong các tổng tu cũng vậy, tổng tu cũng có những sự xảy ra giữa chị em trong nhà tu, hoặc giữa thầy tu, hoặc là giữa các chúng sinh, hay là trong đời sống của một giáo xứ, các cha, giáo xứ, cha phó. Rồi lẽ ra những chỗ mà gọi là tu trì thì phải là nơi là tràn đầy những sự yêu thương thánh thiện, các tu sĩ sẽ thương yêu nhau và giúp đỡ nhau để rồi cùng nhau nên thánh. Nhưng khi một người đi tu, họ tự nguyện từ bỏ mái ấm gia đình để chọn cái tu viện là gia đình mới của mình, chọn các tu sĩ sống chung trong nhà là anh chị em với nhau, cho nên đó là đáng lẽ là một nơi hạnh phúc lắm. Nhưng rồi trong những cộng đoàn như vậy lại có những người ghen ghét nhau, thì tu viện không trở thành là cái tổ ấm, cái nơi để tu trì nữa, và trở thành một nơi có thể ngột ngạt đời sống cộng đoàn và những gánh nặng, và có thể những thầy tu bỏ ra đi hay những chị nữ tu bỏ ra đi. Cho nên chúng ta thấy rằng Thánh Gia Cô Bê Tâm Đồ nó cũng đúng, ở đâu có ganh ghét thì ở đó có đủ thứ tệ đoan. Thưa quý bà và anh chị em, ghen ghét đưa đến rất nhiều những tai hại cho mỗi người chồng chúng ta, đưa đến tai hại cho bản thân khi chúng ta ghen ghét từ trong đó. Nhiều khi cái ghen ghét đó cho chính bản thân chúng ta gây lên, rồi làm cho những cái sự âm ỉ trong con người của chúng ta, làm cho chúng ta không có sự bình an trong tâm hồn. Rồi ghen ghét đó đôi khi nó làm giảm cái giá trị của chúng ta. Ghen ghét với ai thì chúng ta thường đặt mình vào cái sự tranh đua với họ, rồi trong sự tranh đua đó thì chúng ta cảm thấy khó chịu, bực bội trước những cái sự khó khăn chấp nhận của người đó. Rồi những thứ đấy khác gây cho chúng ta những cái làm cho chúng ta buồn khổ, sự bất công, những công trình mà chúng ta làm đều bị mất đi. Tôi khuyên bảo bạn chị em, những sự mà ghen ghét đó thì nói ngay trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, nếu chúng ta muốn làm môn đệ của Chúa, thì chúng ta hãy có cái sự yêu thương nhau. Và chính cái sự ghen ghét đó đưa đến so sánh, anh hơn tôi hơn anh, chị hơn tôi hơn chị kém hơn tôi, thì những cái điều đó làm cho chúng ta đau khổ, làm cho người khác đau khổ, và cuộc sống của chúng ta nó bị xáo trộn, và nó không có đem đến một cái sự lợi ích nào cho chính bản thân chúng ta, rồi đem đến sự đau khổ, đem đến sự bất hòa, bất đồng với người xung quanh của chúng ta. Cho nên chính như vậy, ngày hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta một cái bài học khó chấp nhận trong cái luật tự nhiên của con người của chúng ta. Chúa Giêsu nói chúng ta rằng, ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Thưa quý bà và anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày, không ai trong chúng ta muốn làm nhỏ hết. Ai trong chúng ta cũng muốn làm lớn, ai cũng muốn cho chúng ta là quan trọng. Nhưng mà hôm nay mà Chúa Giêsu lại muốn nói chúng ta là, nếu anh muốn làm lớn thì hãy tự làm người rốt nhất rồi làm đầy tớ mọi người. Chẳng ai muốn làm đầy tớ mọi người, chẳng ai muốn làm đầy tớ ai cả. Làm đầy tớ thì bị người ta sai vặt, người tớ người ta bị người ta chè ép. Nó cứ thấy cái bài bài anh xem, chúng ta thấy cái hình ảnh của những người làm nô lệ ở trong thế giới, nhất là những thập niên trước đây, mình thấy như là nhìn vào trong những cuốn phim hoặc là nhìn thấy cuộc sống của người nô lệ da đen, sống nô lệ ở trong nước Mỹ này, bị bán đi, ngồi ở chợ như vậy, người ta đến người ta coi bắp thịt có tay chân, bắp thịt có khỏe mạnh không, người có khỏe mạnh không, có làm được không, rồi đối xử với nhau thì là còn vật. Đó là cái những người mà gọi là làm đầy tớ của người khác. Cái đầy tớ người ta bị sai khiến đi, và người ta làm tất cả mọi điều cho cái người đầy tớ bị làm bệnh đầy tớ đó. Nhưng chẳng ai muốn làm đầy tớ cả. Ngày nay Chúa Giêsu nói chúng ta rằng, thì nếu ai muốn làm người lớn nhất thì hãy làm đầy tớ của mọi người. Cái sự đầy tớ của Chúa Giêsu ở đây là gì? Chúa Giêsu muốn nói đây với sự khiêm nhường. Chính Chúa Giêsu khi Ngài đến trần gian, Ngài mặc lấy thân phận con người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Chúa Giêsu sinh ra ở trong một gia đình nghèo khó, hanh bần. Và Chúa Giêsu sinh ra chắc có lẽ là không mấy người trong chúng ta sinh ra giống Chúa Giêsu, ở trong một nơi hang bò lửa, hôi thối. Rồi Chúa Giêsu sinh ra nhờ những cái hơi thở của những con vật để có cái sự ấm áp trong cái hang bò lửa đó, trong đêm đông lạnh giá đó. Rồi Chúa Giêsu lớn lên rồi phải đi tị nạn, rồi đi lạc, rồi về sống ở trong ẩn dật với mẹ Maria và thánh giả Giuse trong làng Nazareth đó, sống trong một cái trường thợ mộc để làm việc một cái sự thanh bần đó. Thì Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng cuộc đời của Ngài là như thế. Ngài là Chúa các Chúa, là vua các vua, thế mà hạ mình xuống để trở nên như chúng ta. Chúng ta thấy các đức thời giáo hoàng đó, cái Ngài khi làm giáo hoàng, cái Ngài thường lấy cái câu trong hay cái thường gọi các Ngài là tôi tớ của mọi tôi tớ, tức là cái này là tôi tớ rồi, mà còn là tôi tớ của những người tôi tớ nữa. Cho nên các Ngài hạ mình xuống để làm cái công việc mà Chúa Giêsu muốn các Ngài làm cho Chúa trong giáo hội của các Ngài. Cho nên chính như vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sống khiêm nhường. Và cái sự khiêm nhường, kính thưa quý bà và anh chị em, người đời quen phân biệt ai là người mình coi là trọng hết, ai là kẻ mà mình khinh bỉ nhất. Ngày xưa người Do Thái phải khinh thường và khai trừ một số những người khỏi sinh hoạt chung của xã hội và của tôn giáo. Những người họ khinh thường nhất đó là người phụ nữ. Rồi đến những người phong cùi, rồi đến những người tội lỗi mà công khai, rồi là những em bé nhỏ. Thế đây, nhưng mà đặc biệt Chúa Giêsu khi đến Ngài đến trần gian, Ngài lại phục hồi nhân phẩm cho những người phụ nữ. Chúng ta thấy như người phụ nữ mà bị quỷ ám ở trong Phúc Âm, hay là bà thánh Maria Magdalena, Chúa Giêsu phục hồi nhân phẩm của họ, và rồi những người cùi, Chúa Giêsu đến chữa lành cho họ, rồi những người tội lỗi, Chúa Giêsu chữa họ, Chúa Giêsu nói là tội của con đã được tha, con đã đi bình an, có đừng phạm tội nữa. Rồi những em bé Chúa Giêsu nói chúng ta rằng, nếu các con muốn làm lớn, thì các con hãy trở nên bé nhỏ như một em bé. Tinh thần của một em bé là cái tinh thần thực sự. Em bé là người mà đặt tất cả niềm tin tưởng vào người cha, người mẹ của mình. Đặt tất cả những ước vọng vào người cha, người mẹ của mình. Người em bé, một đứa em bé rất là đơn sơ, không biết tính toán, không biết gì, chỉ biết ăn, sống, vui chơi. Và đó là cái tinh thần mà Chúa Giêsu mời gọi mỗi người trong chúng ta. Và mỗi ngày, chúng ta hãy làm sao để trở nên giống những em bé mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta ngày hôm nay. Ai tiếp nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận chính Thầy, không những là đón nhận Chúa Giêsu mà còn đón nhận Đấng đã sai Thầy, Đấng đã sai Thầy, đây là ai? Là chính Thiên Chúa Cha. Chúng ta thấy những em bé đó rất là dễ thương. Cho ít khi mà chúng ta thấy những em bé mà ngỗ nghịch lắm. Ngỗ nghịch đây cũng là cái ngỗ nghịch của sự dễ thương, của sự đơn sơ, của cái sự trong trắng. Thì đây tôi có một câu chuyện nói về một cái tinh thần của một em bé. Và chắc chắn chúng ta nghe câu chuyện này, chúng ta sẽ cảm động và chúng ta sẽ ước gì. Chúng ta cũng mong được và giống như em bé này. Nhà văn Picard, người Pháp, tôi kể lại một câu chuyện. Câu chuyện là có thật và đầy xúc động. Và ông đã gặp một lần trong đời, rồi ông vẫn nhớ mãi trong cuộc đời của ông. Và không thể nào ông quên được. Là câu chuyện như thế này. Một hôm, ông ra khỏi nhà, thì một em bé khoảng chừng 12 tuổi chạy đến, van nài ông mua giúp em một hộp diêm quẹt. Thấy em bé rách nát mà tội nghiệp như thế, thì ông động lòng thương, rút ví ra định mua, nhưng rồi nhìn vào trong cái bóp của mình toàn là tiền chẵn không thôi. Ông đang ngần ngại thì thằng bé nói ngay, không sao đâu ông ạ, xin ông cứ vui lòng đưa tiền cho cháu, cháu sẽ chạy đi tìm chỗ đổ tiền rồi trở lại trả cho ông ngay. Thì nhà bác Hào này nhìn thằng bé với một thoáng nghi ngờ, rồi nó nói ngay, thưa ông, cháu không phải là một thằng ăn cắp đâu ạ, cháu rất là cháu thật tình với ông. Và vậy gương mặt thân cao của nó có vẻ thành thật đến mức tự hào. Rồi Văn Hào đã trao tiền cho nó một đồng tiền vàng và nó chạy biến ngay về phía cuối đường phố đó. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, rồi Văn Hào đã bắt đầu hồ nghi sự ngay thẳng của thằng bé. Từ giờ sau, ông Văn Hào này không còn kiên nhẫn nữa. Ông bỏ đi và tiếp tục cuộc dạo phố của ông. Và ông thầm nghĩ rằng chẳng bao giờ còn tin những bọn lơ lỏng, những đứa con nít đầu đường xó chợ như thế này nữa. Và buổi trưa, khi trên đường trở về nhà, đúng đến ngay cái đúng chỗ mà buổi sáng ông đứng, thì ông thấy một đứa bé bé hơn cái đứa bé buổi sáng nay. Nó chỉ độ khoảng chừng 8-9 tuổi gì đó. Thì cái khuôn mặt của nó giống, ông nghĩ là giống thằng ăn cắp, tức là ông cho cái thằng bé buổi sáng nay là thằng ăn cắp, giống lắm. Rồi nét mặt của nó bộc lộ một sự lo âu. Rồi nó thổn thức nói với nhà Văn Hào, thưa ông, có phải ông đã đưa cho anh cháu một đồng tiền vàng không ạ? Đây là chỗ tiền lẻ, thì anh cháu nhờ gửi lại cho ông. Chúng cháu đều là trẻ mồ côi, nhưng không phải là bọn ăn cắp. Anh cháu không thể trao tận tay ông ngay lúc sáng nay, vì anh cháu đã bị xe đụng, vì vội chạy đi tìm chỗ đổi tiền. cháu sợ rằng anh cháu chết mất thôi. Từ nhà Văn Hào đó, bàng hoàng vội hỏi thằng bé trong tiếng nghẹn ngào. Thế bây giờ anh cháu ở đâu? Đắc bác đến gặp anh cháu ngay đi. Và nhà Văn Hào đó rảo bước đi theo sau đứa bé đó. Và họ đến một khu phố rất là nghèo nàn, đi vào một con hẻm lầy lội tối tăm, khu vực lao động nghèo khổ. Em bé đã dừng lại một căn lều siêu vẹo. Và trong một số tối, ông đã nhìn thấy thằng bé bám chân quẹt buổi sáng. Nó nằm dài bất động trên đống áo quần cũ rách đó. Mặt nó trắng bệch vì nó mất khá nhiều máu. Nó thều thào nhìn ông Văn Hào và nói, thưa ông, xin ông lại gần cháu hơn một chút nữa. Rồi nhà Văn Hào tiến lại gần, quỳ một chân cúi xuống, đỡ lấy bàn tay nhỏ bé và lạnh nhất của thằng bé. Thằng bé đã nói với nhà Văn Hào, ánh mắt của nó toát lên một niềm vui ngây thơ. Em cháu đã đưa số tiền lẻ cho ông rồi phải không? Ông thấy không, chúng cháu đâu có phải là những đứa lừa gạt và ăn cắp. Cháu chỉ có một mình em cháu là em ruột. Cháu bị tai nạn thế này rồi đây, không biết rằng em cháu sẽ ra sao. Nhà Văn Hào lặng lẽ cúi xuống, hôn lên tuần trán của đứa bé, vết thương trên trán của nó máu rỉ ra. Và nhà Văn Hào đó hứa với thằng bé rằng ông sẽ hết lòng chăm sóc em bé của nó thay cho nó. Rồi ông nói chuyện một lúc với nó, bàn tay của nó lạnh dần và cứ để mãi ở trong tay của nhà Văn Hào. Thằng bé rất là tội nghiệp, vết thương của nó rất là trầm trọng, không thể làm gì để có thể kịp cứu chữa cho nó. Thằng bé đã cố gắng sống, đã cố gắng thở và nó thở thoi thóp, cố để một lời chăn trối cho ông Văn Hào đó. Và lúc bây giờ nó rên lên đau đớn, và mắt nó liếc nhìn em đó, rồi chớp chớp nhìn nhà Văn Hào, rồi nó bình thản ra đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đấy là một em bé nhỏ, hình ảnh của những đứa bé mà Chúa Giêsu muốn nói đến, hình ảnh được những bé tự nhiên, những em bé đơn sơ, những em bé thật thà, để cho chúng ta học nơi em bé đó bài học. Và cái bài học đó chính mà Chúa Giêsu muốn mỗi người trong chúng ta hãy đón nhận em bé đó, hãy đón nhận những em bé như thế, những em bé thân thật như vậy, là hình ảnh mà Chúa Giêsu muốn mỗi người trong chúng ta hãy có trong tâm hồn của chúng ta. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, yêu thương chúng ta nhưng với một cái tình yêu mà chúng ta phải trở nên nhỏ bé để rồi chúng ta sống với Chúa, sống với những người khác. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong tin mừng ngày hôm nay và trong cuối tuần này, Chúa nói với chúng ta hãy từ bỏ cái tính ghen ghét của chúng ta, hãy từ bỏ cái tính tự kiêu tự đại của chúng ta, hãy trở nên trẻ nhỏ. Khi thành trẻ nhỏ là chúng ta hãy biết phú thác và thành thật. Không có gì gọi là dối trá, không có ghen tị, chỉ biết yêu và được yêu như trẻ nhỏ và Chúa Giêsu rất yêu thích. Chính Chúa Giêsu đã yêu thích trẻ nhỏ, và chúng ta thấy Thánh Teresa hài đồng Giêsu đã học nơi tinh thần trẻ nhỏ đó, và thánh nữ đã trở thành tiến sĩ của xã hội. Câu chuyện trẻ nhỏ tôi muốn nói đến điều quý bà và anh chị em để chúng ta cùng suy nghĩ, và chúng ta hãy bắt chước cái sự thành thật đơn sơ và chỉ biết yêu và được yêu từ cha của chúng ta là Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu đã học nơi Thiên Chúa Cha tình yêu đó. dâng đến cho chúng ta. Không có tình yêu nào cao quý cho bạn. Tình yêu của người dám thấy bản thân mình cho kẻ mình yêu. Và chúng ta hãy Chúa xuống dâng đến cho chúng ta điều răn mới. Có thể yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con. Chúng ta thấy sự ngọt ngào của sự đơn sơ, của sự khiêm nhường, không nghi kỵ, không tham lam, đã trở thành con đường mà chính Chúa Kitô mời gọi chúng ta hãy đi theo. Vậy trong tinh thần đó, chúng ta hãy nhận lấy lời Chúa Kitô mời gọi chúng ta ngày hôm nay, và còn đón nhận những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là chúng con đã đón nhận chính Thầy và đón nhận Thầy. Thực ra không phải đón nhận Thầy, nhưng đón nhận Đấng đã dạy Thầy. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho những người đang đau yếu mà chúng ta quen biết, và đau yếu trong gia đình của chúng ta, những người đang sống xa Chúa, những người đang sống trong những gì cao danh vọng mà bán tận lương tâm để chỉ đạt được cái danh vọng của mình mà quên đi tình Chúa, tình người. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đang sống trong những ghen tị, những người dối trá, những người đang tán tận lương tâm để đạt đến những cái khát vọng tội lỗi của mình, những tham vọng của họ để bỏ Chúa, bỏ tất cả mọi sự để đi đạt đến những danh vọng đó. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người thanh niên ngày hôm nay đang đi tìm những mã danh vọng và quên đi cái giá trị của con người, giá trị của ơn Chúa, giá trị của đức tin. Xin Chúa, xin lòng thương xót Chúa ban cho chúng ta biết trở về con đường Chúa đã đi. Hãy đi theo con đường của Chúa. Đường đó không còn tham vọng, không còn ganh tị, không còn tính bê nít xấu. Cho chính như vậy, một lần nữa chúng ta nhắc lại lời Thánh Gia Cô Bê Tông Đồ: đâu có ganh tị và khai bạ, ở đó có bao nhiêu những tệ nạn, tệ đoan. Và chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để chúng ta biết sống tinh thần khiêm nhường và nhỏ bé của Chúa Giêsu. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Xin thương xót Chúa thổ đổ trên quý ông bà và anh chị em. Lạy Chúa Giêsu, con xin tín thác vào Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng và Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc quý ông bà và anh chị em một tuần lễ thật gần gũi bên lòng Chúa xót thương, một đêm ngủ ngon bình an trong tay Chúa. Amen.
Thưa Cha, chúng con biết rằng những ngày cuối tuần Cha rất là bận với công việc của giáo xứ và đặc biệt là cho hai cộng đoàn Việt Nam ở dưới Phi Lan, nhưng Cha vẫn dành thời gian cho chương trình cầu nguyện đặc biệt lòng Chúa xót thương online của chúng con vào tối thứ sáu. Chúng con xin cảm tạ Cha rất là nhiều đã chia sẻ cho chúng con một cách rất là tâm tình, nhiều ý nghĩa, và dâng lời cầu nguyện xin ơn chữa lành cho tất cả anh chị em chúng con đang có mặt trong buổi cầu nguyện online tối hôm nay. Chúng con xin thay mặt tất cả quý ông bà và các anh chị xin chân thành cảm ơn Cha rất là nhiều, và chúng con mong được nghe lại giọng của Cha, tâm tình của Cha vào những thứ sáu tuần sau. Chúng con xin cảm ơn Cha.
Xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em.
Và trước khi chúng ta kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay thì cũng có một vài thông báo để gửi đến tất cả quý ông bà và các anh chị đang có mặt trong buổi cầu nguyện. Các giờ cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương và những tâm tình chia sẻ lời Chúa của quý cha vào mỗi thứ sáu hàng tuần được lưu trữ trên trang mạng thánhlinh.net trong chương mục lòng thương xót và ở phần bên lòng Chúa xót thương. Tất cả quý vị có thể nghe trực tiếp online bất cứ lúc nào, hoặc có thể download về máy của mình để nghe khi có giờ rảnh,
hoặc có thể copy tất cả các bài chia sẻ vào đĩa CD hay là DVD để nghe khi lái xe, hoặc có thể làm quà tặng cho gia đình và bạn bè. Thứ hai là về vấn đề xin ý chỉ cầu nguyện thì hàng tuần quý ông bà và các anh chị có thể liên lạc với chúng tôi vào những ngày đầu tuần trước ngày thứ tư qua email tên lòng chúa xót thương @gmail.com, và quý vị có thể gọi số điện thoại miễn phí cho chúng tôi là 1-800-510-3256. Quý vị có thể email hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi trước ngày thứ tư hàng tuần để chúng ta có thể kịp chuẩn bị dâng tất cả lời nguyện lên trong buổi cầu nguyện tối thứ sáu. Và chúng con cũng rất là ao ước được đón nhận mọi đóng góp ý kiến của quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị cho chương trình cầu nguyện online mỗi tối thứ sáu hàng tuần được tốt đẹp, có chất lượng và mang nhiều ý nghĩa tinh thần sâu sắc đến cho mọi người và cho mọi gia đình. Chúng con xin chân thành cảm tạ và chúc tất cả một đêm ngủ an bình và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.